Cái đoạn văn Bông Hồng Gạy Áo mà chúng tôi viết đó là chúng tôi viết năm 1960 62
Dạ, 62, dạ.
tại một cái khu rừng ở miền miền Trung tiểu bang New Jersey. Bông Hồng Gạy Áo là một một phép thực tập. Một cái exercise.
Vâng.
Theo cái tuệ giác đó thì mình có những cái điều kiện của hạnh phúc ở trong mình và chung quanh mình, nhưng mà mình không có khả năng nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc đó
Vâng.
và mình cứ đuổi chạy theo những cái ảo ảnh của hạnh phúc, và vì vậy cho nên mình không có hạnh phúc. Vì vậy cho nên chánh niệm giúp cho chúng ta nhận diện được những yếu tố của hạnh phúc đã có mặt ngay trong giờ phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Và khi mà chúng ta nhận diện được rồi thì chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức, không cần phải nhiều năm tháng. Đó là điều mà tôi nói trong đoạn văn Bông Hồng Cải Áo. Mẹ là một trong những điều kiện lớn của hạnh phúc.
Vâng.
Nhưng mà nhiều người sống không có chánh niệm, nghĩa là không có ý thức về cái sự có mặt của điều kiện hạnh phúc đó. Cho nên giàu sống với mẹ 3 năm, 5 năm, 10 năm, 30 năm vẫn không có hạnh phúc như thường. Phải đợi đến khi nào mẹ mất thì
Vâng,
mới bắt đầu tiếc.
dạ thưa đúng thế.
Ví dụ như là chúng ta có một cặp mắt đang còn sáng. Chúng ta chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy được trời xanh mây trắng, cái nét mặt của người thương của chúng ta. Và chúng ta có thể có hạnh phúc liền lập tức. Đối với những người mà đã mù mắt thì họ không có cái điều kiện đó nữa. Vậy mà chúng ta không có biết rằng có đôi mắt đang còn sáng
Vâng.
là một cái điều kiện hạnh phúc lớn,
Lớn,
và
vâng.
chúng ta có hàng trăm hàng ngàn cái điều kiện như vậy mà chúng ta phải tiếp xúc. Thì cái phương pháp để tiếp xúc đó chúng tôi gọi là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là ý thức được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Và vì vậy cho nên khi mà tôi mời các bạn trẻ chiều nay đi học về hay là đi làm việc về thì vào trong phòng mẹ, đừng nói năng gì hết, thực tập thở để nuôi sáng cái ý thức là mẹ của mình còn sống và đang ngồi đó. Nhìn kỹ vào mặt mẹ bằng một cái nhìn thật trầm lặng, cái nhìn của sự tỉnh thức, để biết rằng mẹ còn sống và có đang còn ngồi bên mình, và sau đó đưa tay để cho mẹ dừng cái công việc của mẹ đang làm và hỏi một câu: mẹ, mẹ có biết hay không? Cố nhiên là chúng ta người Á Đông thì ai cũng thấy rằng sự hiếu thảo đối với cha mẹ là một cái đức quý,
Vâng,
nó
dạ.
thuộc về văn hóa dân tộc. Nhưng mà không phải là mình nói rằng ta phải có hiếu mà ta tự nhiên có hiếu được. Có
Vâng, đúng
nhiều
thế,
người rất
dạ.
muốn có hiếu nhưng mà không có hiếu được.
Vâng.
Vì vậy cho nên phải phải cần có yếu tố tỉnh thức. Mình tỉnh thức để mình biết rằng đó là một điều kiện hạnh phúc rất lớn, mà nếu mình không thừa hưởng thì thiệt cho mình. Và vì
Vâng.
vậy cho nên một ngày mai mà mẹ mất đi rồi thì hối hận không kịp. Cái yếu tố của tỉnh thức đó nó cho mình biết rằng mẹ mình là vô thường, tức là mẹ mình không còn ở với mình đời đời. Và khi mình biết rằng mẹ mình vô thường thì mình có thể làm bất cứ một cái gì mình có thể làm hôm nay để cho mẹ có hạnh phúc, đợi tới ngày mai có thể quá trễ. Và đó cũng là tuệ giác vô thường. Bông hồng là một cái bông cũng vô thường,
Vâng.
và thực ra thì cái phương pháp cài hoa trên áo nó đã có ở các nước khác như là Nhật Bản
Vâng,
hay là
dạ.
Trung Quốc, và cái loại hoa mà các nước họ thường dùng là hoa cẩm chướng ơ dê đó. Thì một hôm tôi đi thăm thầy Thiên Ân ở Đông Kinh,
Dạ.
thì đang hai anh em đang đi ngoài đường thì có một cô sinh viên Nhật tới hỏi nhỏ thầy Thiên Ân một câu rồi cắm cho tôi một cái bông cẩm chướng
Vâng.
màu trắng. Tôi không hiểu nhưng mà tôi cứ chắp tay để tiếp nhận.
Vâng.
Sau đó vào nhà sách rồi tôi hỏi: cái gì vậy? Thì thầy Thiên Ân mới nói rằng là tại vì thầy mất mẹ cho nên hôm nay thầy nhận được một bông hoa màu trắng. Nếu mà thầy còn mẹ thì thầy đã nhận được một bông hoa màu hồng để thầy biết rằng thầy đang có hạnh phúc và thầy sẽ làm bất cứ cái gì thầy có thể làm được hôm nay để cho mẹ thầy có hạnh phúc. Tại vì khi mà mẹ có hạnh phúc, mình cũng có hạnh phúc.
Trước khi chia tay với thầy và để mà nối tiếp vào chủ đề mẹ trong cuốn băng mà Thúy Nga đang thực hiện, thì con xin thầy có một đôi lời nhắn gửi, đặc biệt là đối với các bạn trẻ lớp thế hệ mới đang sống ở hải ngoại, về cái ý niệm yêu thương, tức là về tình mẹ.
Cái điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ là cái hạnh phúc không phải là vấn đề cá nhân. Nếu mà mẹ chúng ta đau khổ thì chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Hai mẹ con, một trong hai người đau khổ thì người kia không có thể nào có hạnh phúc. Nếu con đau khổ thì mẹ không thể nào có hạnh phúc. Và nếu mẹ đau khổ thì con không thể nào có hạnh phúc. Vì vậy cho nên tôi muốn nhắn với người trẻ là hạnh phúc không phải là một vấn đề cá nhân. Mình không thể nào đi tìm hạnh phúc riêng của mình được. Khi mình người mình thương á, khổ đau á, thì mình phải làm đủ mọi cái để cho người đó hết khổ và có hạnh phúc. Lúc đó mình mới có hạnh phúc chân thực. Thì điều này là một tiếng chuông chánh niệm. Điều này áp dụng với mẹ của chúng ta và áp dụng với cha chúng ta và áp dụng với tất cả những người thương mà mình may mắn đang được sum họp với. Nếu chỉ cần thắp lên cái ngọn đèn tỉnh thức, biết rằng những người thương của mình còn sống và còn ngồi bên mình, còn ở dưới chung một mái nhà với mình, và biểu tượng đầu tiên của thương yêu là mẹ, thì mình phải trân quý cái sự có mặt đó. Và vì biết rằng cái gì nó cũng vô thường, nó cũng biến hoại, cho nên mình có thể làm bất cứ cái gì mà mình có thể làm được hôm nay. Nói một câu nói, nhìn một cái nhìn, mà một cử chỉ săn sóc, tất cả những cái đó đều có thể tạo hạnh phúc được.